Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố về nâng cao chất lượng y tế cơ sở cho công tác phòng chống dịch. Người dân hạn chế ra khỏi nhà để chung tay phòng dịch COVID-19. Sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang trong quý 1 năm nay chững lại và không đạt được như kỳ vọng do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với chức danh lãnh đạo một số sở ngành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái dự và trao quyết định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Từ Quốc Hiệu, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức Giám đốc Sở Y tế, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế, điều động đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc, bổ nhiệm ông Bùi Văn Huy, Trưởng phòng Quản lý ngân sách giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính, bổ nhiệm ông Đào Công Hùng, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, ông Nguyễn Như Long, Chi cục trưởng Chi cục giám định xây dựng chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm đối với các chức vụ trên là 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái nhấn mạnh, việc điều động bổ nhiệm nhằm kịp thời sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan đơn vị, từng bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời lưu ý, đây vừa là niềm vinh dự cũng như thử thách, đòi hỏi các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới. Nhấn mạnh đến những nhiệm vụ quan trọng mà tỉnh Bắc Giang đang tập trung, trong đó có công tác phòng chống dịch, xây dựng quy hoạch tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ mới, chủ động thực hiện công việc, tăng cường tham mưu, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước của đơn vị.
Sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố về nâng cao chất lượng y tế cơ sở cho công tác phòng chống dịch. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành, bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, nước ta hiện đã bước sang giai đoạn 3 dịch lây nhiễm trong cộng đồng, do vậy chỉ có 2 tuần để thực hiện các biện pháp tích cực chống dịch COVID-19. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cục Y tế dự phòng, Quản lý khám chữa bệnh, Quản lý môi trường, Bộ Y tế trình bày các chuyên đề, các phương pháp để phát hiện và khoanh vùng, tránh lây lan ra cộng đồng cho hệ thống y tế cơ sở. Trước những nguy cơ hiện hữu cùng với các biện pháp cấp bách liên quan đến rà soát đối tượng khoanh vùng cách ly, dập dịch tại bệnh viện Bạch Mai và quán bar Bút Đà, các ý kiến thảo luận cho rằng Ban chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở phối hợp với địa phương tập trung cao rà soát tình hình sức khỏe người dân trước các triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh, không chỉ ở người có yếu tố dịch tễ mà ở tất cả các đối tượng có biểu hiện, nghiêm túc giám sát các đối tượng cách ly y tế tại nơi ở, hướng dẫn thực hiện cách ly tại chỗ theo quy định của Bộ Y tế. Trong đó, đối với trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế thực hiện sàng lọc, phân luồng, cách ly chẩn đoán điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, quyết liệt ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm ở các cơ sở khám chữa bệnh. Nhân viên trạm y tế nắm bắt tình hình bệnh tật của bệnh nhân mắc bệnh mãn tính trên địa bàn, nhất là người cao tuổi.
Có lẽ chưa bao giờ các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Bắc Giang lại vắng vẻ như những ngày gần đây. Quy định về lệnh cấm các hoạt động kinh doanh dịch vụ ở địa phương này đang được các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc. Hôm nay đã bước sang ngày thứ ba thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đồng loạt tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không phải là hàng hóa thiết yếu. Thực hiện chỉ thị này, trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã có gần 2.000 cơ sở kinh doanh đã ký cam kết chấp hành quy định tạm dừng kinh doanh dịch vụ. Trong số đó có hơn một nửa là các cơ sở kinh doanh hàng ăn uống. Ba ngày qua, việc thực hiện quy định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và các phường xã duy trì thường xuyên kiểm tra tình hình nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý trường hợp vi phạm. Một số ít trường hợp vẫn bán hàng trong ngày đầu đã được nhắc nhở kịp thời và thực hiện nghiêm túc trong những ngày sau. Không chỉ các cơ sở kinh doanh ban ngày mà rất nhiều các cơ sở dịch vụ hoạt động buổi tối cũng không hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, cách ly xã hội là một biện pháp quyết liệt của chính phủ và các địa phương nhằm kiểm soát ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Ở mỗi cấp đều có chỉ đạo và hạn chế tập trung đông người. Cùng với việc thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn đúng cách thì việc hạn chế ra ngoài là một việc làm cần thiết khi dịch bệnh này đang lây lan mạnh. Và điều đáng mừng là một bộ phận lớn người dân đã ý thức được về vai trò trên mặt trận phòng chống dịch bằng hành động cụ thể là việc hạn chế tối đa ra khỏi nhà, không tập trung đông người. Ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự.
hàng ngày vẫn thường xuyên cập nhật theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bà Trần Thị Thập ở thôn Xuân, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang không khỏi lo lắng về dịch bệnh COVID-19. Ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh khi lây lan bùng phát ngoài cộng đồng, những ngày này nếu không có việc thực sự cần thiết, bà sẽ không ra ngoài, ở nhà chăm sóc vui chơi với con cháu. Bà Thập chia sẻ.
Nếu không có việc gì thì chúng tôi cũng không nên đi ra ngoài và chúng tôi sẽ ở nhà để chấp hành theo mọi cái quy định và ở nhà luôn rửa chân tay sạch sẽ bằng nước xà phòng hoặc là nước rửa tay sạch. Thì chúng tôi cũng mong cộng đồng sẽ chung tay và chấp hành mọi cái điều lệ đấy để đẩy lùi cái dịch COVID-19 thật nhanh chóng.
Tổ dân phố Tiền Tiến, phường Hoàng Văn Thụ có 480 hộ dân sinh sống. Trong những ngày gần đây, đều đặn hai lần vào mỗi buổi sáng và tối, ông Nguyễn Văn Quý, tổ trưởng tổ dân phố lại cần mẫn bên chiếc loa kéo đến từng nhà, kêu gọi từng hộ dân chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là khuyến cáo người dân hạn chế đi lại. Nhờ vậy, ý thức tự giác phòng chống dịch của người dân cũng đã được nâng lên rất nhiều. Ông Nguyễn Văn Quý, tổ trưởng tổ dân phố Tiền Tiến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang cho biết.
Thông qua cấp ủy chi bộ, như vậy là cũng đã đến từng thông báo từng gia đình và các ngõ xóm, như vậy cho bà con nắm được và cũng đã phát giấy mời đến từng bộ phận từng nơi cho nhân dân. Do vậy là tinh thần đến ngày hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2020 này là bầu cử tổ trưởng dân phố mới do cái tình hình bất cập về cái virus 19. Do vậy là Ủy ban nhân dân tỉnh có một cái công văn hỏa tốc, như vậy là xuống địa bàn và Ủy ban nhân dân phường truyền xuống tổ dân phố chấp hành cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và nhân dân tốt trong cái việc thực hiện cái nghị quyết này.
Không chỉ người lớn hạn chế ra ngoài mà những em nhỏ cũng ý thức được đó là việc làm cần thiết của mỗi người để phòng chống dịch. Em Chu Tuấn Minh, tổ dân phố Tiền Tiến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang bộc bạch.
Con rất đam mê bóng đá, nhưng vì hiện nay, vì cái dịch COVID-19 mà con được bố mẹ, ông bà, người thân khuyên nên ở trong nhà, nên con được nghỉ học bóng đá một thời gian. Khi nào hết dịch thì con sẽ trở lại niềm đam mê bóng đá.
Có lẽ điều mong mỏi nhất của người dân lúc này là dịch bệnh sớm được đẩy lùi, trả lại cuộc sống nhộn nhịp thường ngày. Hy vọng ngoài sự cố gắng, nỗ lực của chính phủ, các cấp bộ ngành cùng sự chung tay của mỗi người dân, không bao lâu nữa chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang trong quý 1 năm nay vẫn có sự tăng trưởng. Tuy nhiên, do tác động của dịch COVID-19 đã khiến tốc độ tăng trưởng chững lại và không đạt được như kỳ vọng. Quý 1 năm nay, tổng giá trị sản phẩm lĩnh vực công nghiệp của tỉnh chỉ tăng hơn 15%, trong khi đó tốc độ tăng trưởng quý 1 năm trước là gần 25%. Giá trị sản xuất công nghiệp trong 3 tháng qua đạt hơn 46.000 tỷ đồng và chỉ tăng gần 17%. Dịch COVID-19 đã tác động nhiều đến lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nhưng tác động rõ nhất trong tháng 3. Dịch bệnh đã khiến nhiều doanh nghiệp thiếu nguyên liệu sản xuất đầu vào, đặc biệt là đối với ngành điện tử may mặc. Thời điểm này, khó khăn về nguyên liệu được từng bước khắc phục khi Trung Quốc, quốc gia sở hữu nhiều nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp tại Việt Nam, đang phục hồi sản xuất sau dịch. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại đang tiếp tục đối mặt với những khó khăn khác khi các đơn hàng xuất khẩu có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia vốn là thị trường xuất khẩu lớn của hàng hóa trong tỉnh đang thắt chặt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.
Thực hiện chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6 năm nay, ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6 mà dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì kịp thời phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12 năm 2020. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra chuyên ngành hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra. Nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, kết thúc thời gian tạm dừng đóng hết tháng 6 năm 2020, kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ vào các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tạm dừng đóng trước đó. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả công tác thu gom xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt nông thôn, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp từ tổ chức quản lý, chính sách hỗ trợ và giải pháp công nghệ phù hợp. Đồng thời cần xây dựng các mô hình thí điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng. Bởi thực tế cho thấy, việc thu gom xử lý vẫn tồn tại nhiều bất cập, phản ánh của phóng viên Huyền Trang tại huyện Yên Dũng.
Trung bình mỗi ngày lượng rác thải ở xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng là khoảng 10 tấn rác. Tình trạng rác thải vứt bừa bãi tràn lan ra đường nơi công cộng đã diễn ra khoảng 10 năm nay. Để khắc phục tình trạng đó, năm 2019, xã Đồng Phúc đã xây dựng 11 điểm tập kết rác tạm thời trên địa bàn 8 thôn. Ông Lương Ngọc Quy, thôn Hoàng Phúc, xã Đồng Phúc nói:
Từ khi mà có cái bãi rác về đến đây rồi thì chúng tôi cảm thấy là rất là vui và hài hòa về vấn đề môi trường sạch sẽ.
Còn ông Lương Đức Thông, cán bộ địa chính xã Đồng Phúc cho biết:
Cũng nên là cần cái bãi tập trung cho môi trường, vì những cái bãi nhỏ lẻ này thì nó chỉ phục vụ cho một địa điểm hoặc cả một vài địa điểm nào đó thôi, nhưng mà trong đó là phải có một cái bãi nào đó để tập trung quy mô vào để xử lý cho nó cụ thể hơn.
Đến nay, huyện Yên Dũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 100 điểm tập kết rác nổi, hợp vệ sinh tại 18 xã thị trấn. Song là một huyện có địa bàn rộng, dân cư đông, nên lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày của huyện rất lớn. Cộng với huyện chưa có điểm trung chuyển rác thải, nên công tác thu gom và vận chuyển rác còn nhiều hạn chế. Như lời của ông Lại Văn Hà, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.
Đến nay thì là cơ bản là các cái thôn trên xã trên địa bàn huyện là đều đã có xây dựng các bãi rác thải để mà đưa rác ra ngoài khu dân cư. Thì cái công tác thu gom thì cơ bản là tốt. Đấy, nhưng tuy nhiên là cái công tác xử lý ở đây thì gặp rất nhiều khó khăn do cái vấn đề là chưa có cái công nghệ mà xử lý đảm bảo cái quy chuẩn về môi trường. Đa số là rác thải được đưa ra các bãi rác chủ yếu là sử dụng bằng cái việc là đốt thủ công và chôn lấp. Là đây là một trong những cái mà cái nguy cơ là ảnh hưởng tới môi trường là rất lớn.
Bước đầu, các bãi tập kết rác thải tạm thời đã góp phần xử lý rác, hạn chế tình trạng ô nhiễm rác thải. Tuy nhiên, về lâu dài cần có những giải pháp đồng bộ hơn, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường nơi mình sinh sống.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng đổ rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt bừa bãi xảy ra nhiều năm nay tại khu vực đường gom dân sinh, đoạn đường chạy qua khu đô thị Bách Việt, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Người dân nơi đây cho biết, tình trạng này là do một số hộ làm nhà quanh khu vực đã mang đổ trộm vật liệu xây dựng thừa. Bên cạnh đó, một số hộ tự ý đổ rác thải sinh hoạt ra ngay đường gom mà không để đúng nơi tập kết của tổ dân phố. Những đống rác thải, phế liệu tồn tại nhiều năm nay gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, song đến nay vẫn chưa được các lực lượng chức năng quan tâm xử lý. Theo kiến nghị của các hộ dân sinh sống tại đây, Ủy ban nhân dân phường Dĩnh Kế cần có sự phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý Công trình Đô thị Bắc Giang và huy động các tổ chức hội đoàn thể cùng nhân dân tiến hành ra quân phát quang cây cỏ dại, quét dọn, thu gom và vận chuyển rác đi xử lý. Đồng thời giao cụ thể cho tổ dân phố chịu trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường địa bàn, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi đổ trộm rác thải tại đây.
Tin cháy nổ, trưa ngày 30 tháng 3, trên đường Lê Lợi thuộc tổ dân phố Kế, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang đã xảy ra sự cố chập điện dẫn tới cháy một số công tơ điện. Nhận được tin báo, công an phường đã triển khai lực lượng và sử dụng bình chữa cháy để khống chế và sau khoảng 20 phút thì đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy làm 4 công tơ điện bị hỏng và nhiều dây cáp quang của nhiều nhà mạng bị cháy. Điện lực thành phố Bắc Giang đã tiến hành khắc phục sự cố để đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân.
Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ kèm theo sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ kèm theo sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Phương Huệ qua sự thể hiện của Hoài Nam và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.